là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ Năm, ngày 9 tháng 12 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị cán bộ toàn quốc về xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dành chọn ngày làm việc cho phiên chất vấn và trả lời chất vấn.
Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra mắt trang thông tin cung cấp dữ liệu toàn diện về dân số, kinh tế, xã hội.
Khách đi tàu điện Cát Linh Hà Đông khai báo y tế bằng căn cước gắn chip.
Phần tin thế giới có những thông tin. Hội nghị dầu khí thế giới lần thứ 23 nỗ lực giảm thiểu lượng khí thải carbon.
Campuchia sẽ gia hạn thêm 2 tháng cho lao động nước ngoài có giấy phép lao động hết hạn vào ngày 31 tháng 12 tới. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Sáng nay, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng chỉnh đốn Đảng theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Dự hội nghị tại các điểm cầu trung ương và các điểm cầu trong toàn quốc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự Đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội của Trung ương và địa phương. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt vấn đề vì sao hội nghị Trung ương 4 lần này lại tiếp tục bàn về việc đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng. Tổng Bí thư nhấn mạnh, suốt hơn 90 năm qua, Đảng ta đã xác lập, củng cố và ngày càng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức mạnh và uy tín của Đảng bằng chính bản lĩnh, nghị lực, trí tuệ, lý luận tiên phong, bằng đường lối đúng đắn, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và đất nước. Tổng Bí thư nêu rõ 4 điểm đáng chú ý của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13. Một là sâu rộng hơn về nội dung và phạm vi, chủ động tiến công mạnh mẽ hơn về tư tưởng chỉ đạo. Hai là mục tiêu được xác định lần này cao hơn và sát hợp hơn với tình hình mới. Ba là bổ sung làm rõ, đồng bộ và sắc bén hơn một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới. Và thứ tư là bổ sung hoàn thiện, toàn diện hơn các thể chế, thiết chế về xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ngay sau khi hội nghị này căn cứ vào kết luận, quy định của Trung ương và kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn của các ban Đảng Trung ương và các cơ quan cấp trên, cấp ủy và tổ chức Đảng các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương. Ngành, cơ quan, đơn vị mình, mỗi cán bộ đảng viên trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đặc biệt là người đứng đầu, người chủ trì phải gương mẫu, tự giác làm trước, phải đặt việc thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương lần này và Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ. Tổng Bí thư tin tưởng với truyền thống và bản chất tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm chính trị rất cao của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị lại được nhân dân đặt nhiều kỳ vọng, hưởng ứng, đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa 13 và các nghị quyết quyết định khác, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, tạo bước chuyển biến mới cho công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Thưa quý vị các bạn, chiều nay mùng 9 tháng 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ hai là thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố. Với những câu hỏi thẳng, rõ địa chỉ đối với nhóm vấn đề liên quan hội nghị xúc tiến đầu tư, giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tiến độ các dự án công trình trọng điểm, thu hồi các dự án vốn ngoài ngân sách chậm triển khai. Phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố đã nhận được những câu trả lời thẳng thắn, rõ trách nhiệm, giải pháp từ Ủy ban Nhân dân thành phố và các sở ngành liên quan, trên tinh thần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khách quan, kiên quyết thu hồi các dự án chủ đầu tư cố tình chây ì, chậm triển khai. Cùng với trả lời làm rõ nguyên nhân nhiều dự án đã được trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư, các cam kết an sinh xã hội của các nhà đầu tư, ký biên bản ghi nhớ tại 4 hội nghị xúc tiến đầu tư chưa được triển khai, giải pháp đảm bảo hoàn thành các dự án trọng điểm, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Đỗ Anh Tuấn cam kết trách nhiệm tham mưu thành phố các giải pháp thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu giải ngân đầu tư công năm 2021 trên 83,4%.
Với cái trách nhiệm của cơ quan tham mưu, thì chúng tôi cũng đã rà soát rất kỹ và đã được thành phố chấp thuận là với 39 dự án trọng điểm. Và những cái điểm nhấn của những lĩnh vực này, nó có đảm bảo được các lĩnh vực y tế, giáo dục, hạ tầng giao thông và các kết cấu hạ tầng khác để đảm bảo trong cái nhiệm kỳ tới, quỹ đầu tư cho các dự án sẽ đảm bảo đúng những cái kỳ vọng của cử tri và nhân dân thủ đô. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch Đầu tư cũng sẽ đảm bảo là sẽ rà soát rất kỹ, báo cáo thẩm định những cái chủ trương đầu tư và khả năng bố trí cân đối vốn cho các dự án hoàn thành để tránh cái tình trạng khi dự án thực hiện nhưng lại thiếu nhu cầu vốn. Đây cũng là một nội dung mà chúng ta xây dựng cái kế hoạch làm sao sát cái tiến độ và đảm bảo triển khai các dự án.
Nhiều đại biểu cũng đặt câu hỏi đối với Sở Khoa học và Công nghệ về việc các nhà đầu tư còn lúng túng trong việc lựa chọn công nghệ dẫn đến các dự án nhà máy xử lý rác thải rắn chậm tiến độ. Đề nghị Sở Khoa học Công nghệ cho biết định hướng của thành phố về công nghệ đối với các dự án xử lý rác thải rắn trên địa bàn thủ đô. Trả lời câu hỏi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội Nguyễn Hồng Sơn cho biết, công nghệ xử lý chất thải rắn liên tục thay đổi, vòng đời rất ngắn. Trước năm 2010, công nghệ xử lý rác thải chủ yếu chôn lấp tự nhiên với rất nhiều tồn tại, sau đó chôn lấp, có kiểm soát, có hạn chế được một phần nhược điểm. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hồng Sơn cho biết thêm.
Báo cáo đồng chí, báo cáo với hội nghị. Thứ nhất là trong theo quy định về thẩm định đối với các thẩm định cho ý kiến về công nghệ đối với các cái dự án xử lý chất thải rắn thì được Sở thực hiện theo cái luật chuyển giao công nghệ năm 2017 và các cái văn bản hướng dẫn, thì có việc này được thực hiện ở hai giai đoạn là quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư. Thì việc thẩm định mà đối với lại các cái dự công nghệ mà điều chỉnh công nghệ thì báo cáo là thực hiện ở cái giai đoạn là quyết định đầu tư, và theo quy định thì việc thẩm định này sẽ phải căn cứ vào quyết định chủ trương đầu tư, tức là phải xem công nghệ này có phù hợp với phương án công nghệ ở trong chủ trương đầu tư không. Do đó là phải trong quá trình thực hiện mà các dự án kéo dài thì thường là các công nghệ ở cái giai đoạn chủ trương đầu tư đã cũ, cần phải điều chỉnh. Và chúng tôi với những cái dự án đủ điều kiện, báo cáo với các đồng chí đủ điều kiện, đủ thủ tục đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư thì Sở thực hiện theo đúng quy trình và không có vướng mắc gì.
Trả lời chất vấn liên quan tiến độ các dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, lãnh đạo các huyện Phú Xuyên, Chương Mỹ đã giải trình trách nhiệm giải phóng mặt bằng, lãnh đạo các Sở Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Công nghệ, Xây dựng và Phó Chủ tịch thành phố Nguyễn Trọng Đông tham gia trả lời, làm rõ công nghệ ứng dụng và giải pháp đẩy nhanh tiến độ từng dự án.
Các cái vị trí quy hoạch rác thải thì báo cáo chỉ là chính vì là cái việc mà thu gom vận chuyển rác thải tập trung về hai cái khu xử lý rác thải tập trung này thì thứ nhất là cự ly xa và tốn kém, thứ hai là an ninh an toàn và gây ô nhiễm môi trường tập trung vào hai cái điểm của Sóc Sơn và Sơn Tây. Thành phố thì cũng đã chỉ đạo để triển khai các cái nhà máy rác ở các cái điểm xung quanh thành phố. Nói ví dụ như vừa rồi các đồng chí lãnh đạo các sở cũng đã báo cáo là ở núi Thong, Đồng Ké, Châu Can ở Chương Mỹ, Châu Can ở Phú Xuyên và ở Phú Đồng, ở Gia Lâm. Và tới đây thì cũng sẽ điều chỉnh bổ sung thêm điểm nữa là ở cái vị trí ở đất Tả Thanh Ngoài của Thanh Trì thì sẽ đáp ứng được yêu cầu rồi xử lý rác thải sinh hoạt của thành phố và cự ly vận chuyển sẽ giảm và đáp ứng được yêu cầu của thành phố là các cái vị trí Đông Tây Nam Bắc là đều có các cái nhà máy xử lý rác thải. Và cái chỗ xe Vin thì cũng quý 1 là sẽ khởi công, thì đơn vị cũng hứa khoảng 18 tháng là sẽ hoàn thành nhà máy với công suất 1.500 tấn.
Tham gia trả lời chất vấn về trách nhiệm kiểm tra và giải pháp xử lý đối với các dự án sử dụng đất chậm triển khai, Ủy ban nhân dân thành phố khẳng định quan điểm tập trung tháo gỡ cho các dự án gặp vướng mắc khách quan và kiên quyết thu hồi các dự án chủ đầu tư cố tình chây ỳ. Cũng trong phiên chất vấn chiều nay, Hội đồng nhân dân thành phố đã làm rõ hơn lộ trình giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án tiếp nước sông Tích, các dự án triển khai tại trung tâm di sản Hoàng thành Thăng Long.
Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 chiều nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh đã tiếp thu giải trình đối với những vấn đề đại biểu có ý kiến và những vấn đề cử tri quan tâm, đồng thời đã báo cáo và làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố, tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022, với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố. Với công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2021, đồng chí Trung Ngọc Anh khẳng định Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp cùng phối hợp cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thủ đô đã đồng lòng, nỗ lực vượt bậc trong việc triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Thành ủy và Hội đồng Nhân dân thành phố. Cùng với tập trung mọi nguồn lực phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố đã triển khai nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện mục tiêu kép, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Đồng chí Trung Ngọc Anh nêu rõ.
Quán triệt và thực hiện nghiêm lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành trung ương, thành phố đã thực sự nhất quán và thường xuyên bám sát quan điểm chỉ đạo về chủ trương, nguyên tắc, phương châm và các quyết sách của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và đặc biệt là đồng chí Bí thư Thành ủy, người đứng đầu Đảng bộ và chính quyền thủ đô, cùng với sự phối hợp kịp thời cộng đồng trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ủy ban Nhân dân thành phố và chính quyền các cấp đã thực sự có được sự hậu thuẫn của cả hệ thống chính trị đến cơ sở để luôn chủ động, nhất quán, kiên trì, bình tĩnh và linh hoạt trong chỉ đạo triển khai các phương án kịch bản chống dịch cụ thể chi tiết, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống dịch bệnh phát sinh. Qua đó đã kịp thời ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh COVID-19, góp phần quan trọng cùng cả nước kiểm soát dịch bệnh và tạo đà cho sự phát triển, phục hồi kinh tế xã hội thủ đô.
Về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định thành phố luôn nhất quán kiên trì, chủ động, linh hoạt từ sớm, từ xa, từ cơ sở với các phương án, kịch bản phòng chống dịch ở cấp độ cao hơn để không bị động, bất ngờ khi có tình huống xấu xảy ra. Thành phố đã chuyển đổi tư duy, phương pháp, tổ chức thực hiện từ quản lý không COVID-19 sang quản lý rủi ro giảm thiểu tử vong. Kịp thời cập nhật các thông tin dữ liệu phục vụ việc xác định cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tiếp tục phát huy vai trò trung tâm chủ thể của người dân, doanh nghiệp trong chủ động tổ chức phòng chống dịch và sản xuất kinh doanh. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định thành phố tập trung chỉ đạo, tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ lớn mang tính định hướng dài hạn phát triển thủ đô, tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm. Trả lời cụ thể từng ý kiến đại biểu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm rõ thêm những nguyên nhân về tiến độ đầu tư các dự án. Thành phố sẽ đôn đốc khắc phục ngay tình trạng này với giải pháp cụ thể, kiểm tra, đôn đốc, ưu tiên xử lý nghiêm theo thẩm quyền.
Là đối với Ủy ban thành phố thì chúng tôi cũng bám sát tinh thần chung, đặc biệt là của nghị quyết 17 và chỉ đạo của Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy gần đây, là làm sao quyết liệt chỉ đạo và điều hành và thúc đẩy mạnh mẽ nhưng một cách thực chất như cách của chúng ta vào cuộc của hai cái hội nghị vừa rồi. Mà chúng tôi cũng nhận thức thêm được trách nhiệm của các cấp ngành để tới đây quyết liệt thực chất hơn nữa bằng các giải pháp. Và chúng tôi muốn nói cái việc này để đây là cái cách để vào cuộc trong chỉ đạo và điều hành của Ủy ban Nhân dân thành phố sắp tới. Trong đó có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, có từ quy trình đầu tư và những cái kế hoạch và lộ trình gắn với trách nhiệm liên quan. Có rà soát, phân nhóm, phân loại các cái loại dự án này theo tinh thần vướng mắc và chủ động xử lý theo thẩm quyền, đây là ưu tiên hàng đầu. Còn lại những cái kiến nghị vướng mắc thì cũng dành cái sự quan tâm để bám đuổi các bộ ngành và chính phủ để thực hiện. Nhưng tinh thần chung thì chúng tôi cũng xin bày tỏ lời cảm ơn đối với Hội đồng Nhân dân về các hoạt động giám sát, tái giám sát và cộng đồng trách nhiệm suốt thời gian qua và yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm. Vì cái việc này thì trong từng dự án thì nó rõ mắc ở đâu, thẩm quyền của ai, trách nhiệm nào, để triển khai đúng quy trình quy định, đảm bảo kịp thời trách nhiệm.
Trả lời đại biểu về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cho công tác phòng chống dịch, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết trong phòng chống dịch, Hà Nội hầu như đã phối hợp với hầu hết các bộ ngành trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin. Nhận thức rõ nhiệm vụ năm 2022 là rất nặng nề với những khó khăn thách thức, đồng chí Trung Ngọc Anh khẳng định Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình, hành động khẩn trương quyết liệt, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân thủ đô đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ mà Hội đồng Nhân dân đã quyết định. góp phần thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Như vậy, sau một ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, phiên chất vấn kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh, những nội dung được đưa ra chất vấn hôm nay đều là những vấn đề quan trọng thiết thực đang được thành phố tập trung chỉ đạo, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm, cũng như nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân đăng ký, đề xuất. Theo đồng chí, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã có 28 lượt đại biểu đặt câu hỏi cũng như tranh luận và làm rõ các vấn đề. Các đồng chí trả lời chất vấn cơ bản nắm vững tình hình, lĩnh vực được chất vấn, trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, làm rõ vấn đề còn hạn chế, vướng mắc và đưa ra các giải pháp khắc phục. Trong quá trình chất vấn và trả lời chất vấn có sự tranh luận, trao đổi, giải trình, làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm với quan điểm đi đến cùng vấn đề được chất vấn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố khẳng định kết quả phiên chất vấn cho thấy các vấn đề được lựa chọn là chúng và đúng, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng kỳ vọng, mong mỏi của cử tri và nhân dân. Qua chất vấn cũng cho thấy trong quá trình thực hiện có nơi có lúc chưa chặt chẽ, hiệu quả, thủ tục quy trình chưa rõ. Do đó, sau kỳ họp thường trực Hội đồng Nhân dân sẽ ban hành thông báo kết luận phiên chất vấn để làm cơ sở cho việc giám sát cũng như triển khai thực hiện. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và cử tri thủ đô đã dành thời gian quan tâm theo dõi, giám sát hoạt động của chính quyền địa phương trong thời gian qua, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ đối với hoạt động chất vấn của Hội đồng Nhân dân thành phố trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đó là phương châm chỉ đạo của huyện Đan Phượng nhằm tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ kép trong tình hình mới. Về xã Song Phượng, huyện Đan Phượng, những ngày này, đường làng ngõ xóm bê tông hóa rộng rãi, thông thoáng, trường học, nhà văn hóa khang trang tạo nên bức tranh khởi sắc của xã nông thôn mới kiểu mẫu. Diện mạo nông thôn trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên. Phó Bí thư Đảng ủy xã Song Phượng Bùi Anh Tùng cho biết, nhờ có sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến nay, Song Phượng đã và đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, nhân dân phấn khởi tích cực thi đua lao động sản xuất, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch trong tình hình mới. Ông Bùi Anh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Song Phượng, huyện Đan Phượng chia sẻ.
Đối với Đảng ủy xã, chúng tôi xác định là tập trung thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021 và phấn đấu thực hiện cái đề án xây dựng xã Song Phượng thành phường trước năm 2025, đẩy mạnh chỉnh trang xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ hiện đại, tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa xã hội, xây dựng lối sống thanh lịch văn minh, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn xã. Và song song với đó thì chúng tôi cũng ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đối với công tác phòng chống dịch Covid thì chúng tôi cũng thực hiện cái chỉ đạo của thành phố rồi huyện. Đối với Song Phượng thì cái tổ Covid cộng đồng với lực lượng y tế thôn người ta rất tích cực. Công ban chỉ đạo thì tập trung thực hiện rất là tốt công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn.
Cùng với Song Phượng, các địa phương khác trong huyện Đan Phượng đã và đang nỗ lực phấn đấu, vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu. Trong tình hình mới hiện nay, huyện Đan Phượng xác định chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh trong mọi tình huống, đánh giá phân loại cấp độ dịch để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tương ứng, chuẩn bị năng lực ứng phó với dịch COVID-19, thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, huy động các nguồn lực xã hội để tập trung cho công tác phòng chống dịch. Trong sản xuất nông nghiệp, huyện tập trung phòng chống dịch, bảo đảm an toàn cho gia súc, gia cầm, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ưu tiên các mô hình phát triển kinh tế áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nhân rộng trên địa bàn. Ông Nguyễn Viết Đạt, trưởng phòng kinh tế huyện Đan Phượng cho biết.
Thực hiện các quy định của Bộ Y tế về cái công tác phòng chống dịch trong cụm công nghiệp, trong doanh nghiệp. Thứ hai là Đan Phượng cũng thành lập một số các cái trạm y tế lưu động tại các cái cụm điểm công nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên là kiểm tra các cái doanh nghiệp trong cái việc chấp hành cái quy định về phòng chống dịch. Kiểm tra thường xuyên và kể cả kiểm tra đột xuất. Đan Phượng cũng xác định là đối với các cái doanh nghiệp là sản xuất thì tạo mọi điều kiện để sản xuất, nhưng sản xuất phải an toàn thì Đan Phượng là cũng xác định là cái an toàn phòng chống dịch bệnh Covid là phải đặt lên hàng đầu, tạo mọi cái điều kiện kể cả từ các cái phương án sản xuất của doanh nghiệp là đều được Ủy ban Nhân dân huyện là giao các cơ quan chuyên môn là thẩm định trình phê duyệt. Hiện nay thì các doanh nghiệp cũng xây dựng các phương án cho chính bản thân doanh nghiệp, các cơ quan cũng có cái tăng cường cái công tác kiểm tra để yêu cầu doanh nghiệp chấp hành đúng cái phương án và đặc biệt là các quy định về phòng chống dịch và thực hiện cái việc test nhanh cái Covid đấy. Đối với các bộ phận theo cái quy định của Bộ Y tế là lễ tân này, rồi thì đi giao dịch công tác là phải chấp hành đúng. Đấy, nhưng hiện nay thì các cái trạm y tế lưu động hoạt động cũng đã hiệu quả.
Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới, huyện Đan Phượng tiếp tục đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, các doanh nghiệp, hộ sản xuất tuân thủ phòng dịch, an toàn để sản xuất phải an toàn. Mỗi đơn vị có phương án phòng dịch cụ thể để thực hiện. Các cơ sở thương mại, dịch vụ siêu thị, hàng ăn uống thực hiện nghiêm quy định 5K, cài đặt và quét mã QR, thực hiện các quy định cụ thể của Trung ương, thành phố về phòng chống dịch, không gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh, đi lại, sinh hoạt của nhân dân, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến về nhận thức, ý thức, thói quen của người dân về giữ gìn xây dựng môi trường cảnh quan đô thị, cảnh quan nông thôn, yếu tố an toàn tiếp tục được nâng lên, gắn với các tiêu chí phòng chống dịch trên địa bàn huyện trong tình hình mới. Với tiềm năng lợi thế của mình, huyện Đan Phượng đang huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cán bộ và nhân dân trên địa bàn để xây dựng huyện phát triển toàn diện, đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô.
Xin chuyển sang những thông tin khác. Sáng nay, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tổ chức hội thảo công bố hệ thống dữ liệu không gian dân số và phát triển, một công cụ số hóa các dữ liệu cập nhật về tổng điều tra dân số và các chỉ tiêu về kinh tế phát triển được phân bổ theo các đơn vị hành chính nhằm hỗ trợ xây dựng chính sách dựa trên bằng chứng. Truy cập vào trang thông tin, người dùng có thể quan sát được các thông tin biểu diễn theo các phân lớp bản đồ khác nhau, từ đó có thể phân tích và đánh giá các tác động tương quan giữa dân số và kinh tế xã hội. Ngoài ra, người dùng cũng có thể kết xuất số liệu dưới dạng các bảng Excel, các biểu đồ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phân tích chuyên sâu. Người dùng cũng có thể sử dụng các thiết bị tin học với các nền tảng công nghệ khác nhau để truy cập và kết xuất thông tin trên trang dữ liệu không gian về dân số và phát triển. Trang dữ liệu này cũng được kết nối với hệ thống giám sát thiên tai của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Phòng chống thiên tai và được tích hợp với dữ liệu không gian của các cơ sở y tế sẽ cung cấp các thông tin hữu ích cho xây dựng các chương trình can thiệp cần thiết, bao gồm cả ứng phó với thiên tai.
Hà Nội thông qua giá xét nghiệm COVID-19, cụ thể xét nghiệm SARS-CoV-2 AG test nhanh 16.400 đồng, xét nghiệm SARS-CoV-2 AG miễn dịch tự động, bán tự động 38.500 đồng, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR trong trường hợp mẫu đơn 166.800 đồng, xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR trong trường hợp mẫu gộp giá từ 94.300 đồng đến 122.500 đồng tùy vào số lượng mẫu gộp và tại đơn vị lấy mẫu. Giá dịch vụ xét nghiệm trên chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm và không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế đối với cơ sở khám chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố Hà Nội.
Theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến hết ngày 8 tháng 12, Hà Nội đã tiêm mũi 1 vaccine COVID-19 của Pfizer cho 315.967 trên 393.919 trẻ từ 12 đến 14 tuổi, đạt tỷ lệ 80,25% trẻ trong độ tuổi này. Với độ tuổi từ 15 đến 17, đến nay Hà Nội đã tiêm được 289.568 mũi tiêm trên 303.919 trẻ, đạt 95,3%. Như vậy, hiện Hà Nội đã tiêm vaccine cho khoảng 87% trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Tính chung về tình hình tiêm vaccine, đến sáng nay cả nước tiêm được hơn 130 triệu liều, trong đó gần 74 triệu mũi 1 và hơn 55 triệu mũi 2. Tỷ lệ người từ 18 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 95,6%, tiêm mũi 2 đạt 74,2%.
Thưa quý vị, sau khi phát hiện ca F0 đầu tiên vào ngày 1 tháng 12, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã tiến hành phong tỏa, báo cáo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng của địa phương, đồng thời họp ra nghị quyết phối hợp với một tổ CDC ở lại bệnh viện để tiến hành xét nghiệm PCR theo đúng quy định toàn bộ nhân viên bệnh viện, người bệnh, người nhà bệnh nhân với tổng số 4.560 trường hợp. Sáng nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã chính thức dỡ bỏ phong tỏa tòa nhà BC và đưa toàn bộ bệnh viện hoạt động trở lại bình thường.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp thu chỉnh sửa đề án quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do nhà nước đầu tư. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất cơ chế thực hiện vốn bảo trì hạ tầng đường sắt, tách bạch công tác bảo dưỡng thường xuyên và sửa chữa định kỳ. Ông Trần Thiện Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã nghiệm thu xong với các đơn vị và đang trình Cục Đường sắt Việt Nam thẩm định, phê duyệt. Đối với 3 tháng còn lại năm 2021 sẽ được thực hiện xong trong tháng 1 năm 2022.
Hôm nay ngày 9 tháng 12 tại ga Cát Linh, Đội Cảnh sát Giao thông Đường sắt Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 lắp đặt thử nghiệm hệ thống camera quét mã QR code khai báo y tế bằng căn cước gắn chip. Đối với hành khách đi tàu chưa có căn cước công dân gắn chip hoặc điện thoại thông minh sẽ vẫn được khai báo y tế bằng tay. Sau thời gian thử nghiệm 10 ngày, máy quét mã QR code đã được bố trí tại 12 ga của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hội nghị dầu khí thế giới lần thứ 23 đang diễn ra tại Houston, Mỹ với nội dung trọng tâm là bàn về tương lai của ngành dầu khí. Trong bối cảnh các quốc gia đang bị gia tăng áp lực, hạn chế sản xuất nhiên liệu hóa thạch và chuyển sang phát triển năng lượng tái tạo, những nhà sản xuất dầu phải nỗ lực tìm cách giải quyết yêu cầu của các chính phủ về giảm thiểu lượng khí thải carbon và chuyển sang sử dụng nhiên liệu sạch.
Chính phủ New Zealand đang có một kế hoạch hành động đầy tham vọng là trở thành quốc gia không có khói thuốc lá trong 4 năm tới bằng cách tăng dần độ tuổi được mua thuốc lá, đồng thời giảm dần các điểm bán thuốc lá. Dự kiến kế hoạch đầy tham vọng này sẽ giúp New Zealand tiết kiệm một khoản ngân sách khoảng 5 tỷ New Zealand cho ngành y tế mỗi năm.
Anh đã chứng kiến sự gia tăng kỷ lục về số ca tử vong do lạm dụng rượu vào năm 2020, được cho là có liên quan đến tác động xã hội trong diện rộng từ đại dịch COVID-19. Bệnh gan là nguyên nhân gây tử vong do rượu lớn nhất, chiếm 78% các trường hợp tử vong, tiếp theo là những rối loạn tâm thần và hành vi với tỷ lệ 12% và các nguyên nhân bên ngoài như ngộ độc, tai nạn chiếm 6%. Tỷ lệ tử vong do rượu ở cả Scotland và Bắc Ireland cao hơn khoảng 50% so với ở Anh hoặc xứ Wales.
Trong khi nhiều nơi ở châu Á như Malaysia, Thái Lan, Philippines, Ấn Độ, Hồng Kông, Trung Quốc vẫn cập nhật thông tin về COVID-19 hàng ngày, Singapore đã loại bỏ cách làm này. Đây được coi là động thái chuyển sang giai đoạn tiếp theo trong quá trình coi COVID-19 từ đại dịch sang bệnh đặc hữu.
Trung Quốc phê duyệt thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên, liệu pháp kết hợp hai loại kháng thể đơn dòng đã trở thành loại thuốc điều trị COVID-19 đầu tiên được phê duyệt sử dụng trên thị trường Trung Quốc. Thông tin trên vừa được Cục Quản lý Dược phẩm Quốc gia nước này công bố tối qua. Hiện nước này đang nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc này tại Mỹ.
Campuchia sẽ gia hạn thêm 2 tháng cho lao động nước ngoài có giấy phép lao động hết hạn vào ngày 31 tháng 12 tới. Về phần mình, người lao động nước ngoài muốn làm việc tại Campuchia cần có thị thực kinh doanh hợp lệ, thị thực E-Class. Thị thực E-Class ban đầu có hiệu lực trong thời hạn 30 ngày và có thể được gia hạn lên tối đa 1 năm sau khi nộp đơn xin phép tại Cục Di trú Bộ Nội vụ. Với các loại thị thực có thời hạn 6 và 12 tháng, người lao động sẽ được phép nhập cảnh nhiều lần vào Campuchia.
Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho hay trưa nay 9 tháng 12, một trận động đất có độ lớn 6 độ Richter đã làm rung chuyển tỉnh Kagoshima, tây nam của nước này. Trận động đất cũng tạo ra rung chấn với độ lớn 5 tại một số khu vực của tỉnh này. Giới chức địa phương chưa đưa ra cảnh báo sóng thần.
Bản tin thể thao. Chiều qua, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Hồng Gàng để chuẩn bị cho trận đấu kế tiếp gặp Malaysia tại AFF Cup 2020. Viên Park Hang-seo cũng giảm tải áp lực cho các cầu thủ với các bài tập hồi phục nhẹ nhàng và thư giãn, đồng thời cố gắng tái tạo nguồn năng lực tích cực nhất cho toàn đội. Nhà cầm quân người Hàn Quốc tiếp tục lồng ghép các trò chơi vui nhộn trong phần khởi động, giúp các cầu thủ xả stress, vừa tạo ra nguồn năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan cho các học trò. Hôm nay đội tuyển sẽ chỉ tập vào buổi sáng. Buổi chiều, Luyện Park Hang-seo cùng trợ lý trực tiếp tới sân theo dõi các trận đấu giữa Malaysia và Lào. Tiếp đó là Indonesia và Campuchia. Lịch thi đấu thuận lợi cũng góp phần giúp đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị chủ động hơn trước các đối thủ cùng bảng. Cuộc đọ sức giữa Philippines với Singapore tại bảng A AFF Cup 2020 đã diễn ra cân sức cân tài. Singapore chơi phản công và có liền hai bàn thắng ở các phút 61 và 63. Tuy nhiên, ngay sau đó Philippines đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây cũng là kết quả chung cuộc giúp Singapore có 6 điểm sau 2 trận đã đấu. Trong khi đó, sau thất bại trước Singapore, Myanmar quyết tâm có được chiến thắng trước Đông Timor. Những nỗ lực ép sân của đội bóng này giúp họ có được bàn mở tỷ số do công của Than Pang ở phút 14. Sang hiệp 2, Mo Mung Win hoàn tất chiến thắng cho Myanmar ở phút 50 sau pha phản công chuẩn mực. Giành chiến thắng 2-0 trước Đông Timor, Myanmar đã có 3 điểm đầu tiên để duy trì cơ hội vào bán kết AFF Cup 2020. Sáng nay đã diễn ra các lượt trận cuối vòng bảng UEFA Champions League. Trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài của Bayern với Barca. Mặc dù thi đấu rất quyết tâm nhưng đội bóng của huấn luyện viên Xavi đã không gây được nhiều khó khăn cho Bayern và nhận thất bại với tỷ số 0-3. Ở trận đấu cùng giờ, Benfica có được chiến thắng 2-0 trước Dynamo Kiev. Với kết quả này, Bayern và Benfica là hai đại diện của bảng E giành vé vào vòng 1/8 Champions League, trong khi đó Barca sẽ xuống chơi ở Europa League. Tại bảng H, mặc dù đã sớm giành vé đi tiếp nhưng Chelsea phải thắng Zenit Saint Petersburg để duy trì vị trí dẫn đầu mới có thể tránh được các đội mạnh ở vòng kế tiếp. Tuy nhiên, đội bóng của huấn luyện viên Tuchel đã bị cầm hòa 3 đều. Họ kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai vì ở trận đấu cùng giờ, Juventus thắng Malmo 1-0. Một trận đấu khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ là màn so tài của Manchester United với Young Boys. Do đã chính thức có vé vào vòng 1/8 với ngôi đầu nên Manchester United đã ra sân với đội hình 2. Bởi vậy, Quỷ Đỏ đã bị cầm hòa với tỷ số 1 đều. Trong khi đó, trận đấu giữa Atalanta và Villarreal bị tạm hoãn và chuyển sang đêm nay do tuyết rơi dày đặc không thể tổ chức trận đấu. Bảng G đã xác định xong hai cái tên góp mặt ở vòng 1/8. Sandberg và Lille giành quyền đi tiếp sau những chiến thắng 1-0 trước Sevilla và 3-1 trước Wolfsburg.
Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 12 năm 2021. Vùng đồng bằng Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 25 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 14 đến 24 độ C. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến Ứng Hòa, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ C. Trung tâm thành phố Hà Nội, thời tiết không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Oanh, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiền, Tuấn Anh và kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
Trước đây tôi thích ăn đồ mặn, vợ tôi kêu ca nhưng tôi không nghe. 2 năm trước tôi phải nhập viện vì một cơn đột quỵ do huyết áp quá cao. Bác sĩ nói một trong những nguyên nhân chính của căn bệnh là tôi ăn nhiều đồ mặn. Căn bệnh này không chỉ làm khổ tôi mà còn biến tôi trở thành gánh nặng cho gia đình.
Ăn nhiều muối, bột canh, hạt nêm, nước mắm, nước tương có thể dẫn đến tăng huyết áp và đột quỵ. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo chỉ nên ăn dưới 5 gram muối mỗi ngày, nhưng chúng ta hiện đang ăn gấp đôi số lượng đó, giảm một nửa lượng muối ăn ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.